Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary Quevedo Laszlo. Bộ Y tế nhận định dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, khả năng bùng phát trên diện rộng. Người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch. Trong phần tin quốc tế, 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới công bố kế hoạch đầy tham vọng trị giá 600 tỷ đô la Mỹ để cạnh tranh với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Liên minh châu và Ấn Độ hôm nay nối lại các cuộc đàm phán thương mại sau 9 năm gián đoạn. Sri Lanka đóng cửa trường học, kêu gọi công chức làm việc ở nhà để tiết kiệm nhiên liệu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và sau khi cuộc bầu cử Hội đồng xã phường khóa 5 của Campuchia thành công tốt đẹp mà kết quả đã được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia công bố ngày 26 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
Tại cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới đồng chí Hun Sen và các nhà lãnh đạo Campuchia cùng toàn thể nhân dân Campuchia những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Tổng Bí thư chúc mừng Đảng CPP đã lãnh đạo nhân dân Campuchia giành được những thành tựu to lớn và quan trọng trên các lĩnh vực trong suốt 71 năm qua. Chúc mừng Campuchia vừa qua đã tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng xã phường khóa 5 mà CPP đã giành thắng lợi. Qua đó một lần nữa khẳng định vai trò vị thế của Đảng CPP dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hun Sen và sự tin cậy của nhân dân Campuchia dành cho CPP. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Campuchia với vai trò nòng cốt là Đảng CPP do Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen đứng đầu, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm chúc mừng 71 năm ngày thành lập Đảng CPP, 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã phường khóa 5, thể hiện sâu sắc mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia. Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen cảm ơn Việt Nam đã phối hợp và hỗ trợ Campuchia tổ chức rất thành công lễ kỷ niệm 45 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng của Samdech Techo Hun Sen. Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam giành được và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen đã trao đổi về tình hình của mỗi đảng, mỗi nước, bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác Việt Nam Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của tình đoàn kết, sự giúp đỡ lẫn nhau to lớn giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia, khẳng định cùng nhau giữ gìn, vun đắp mối quan hệ song phương tốt đẹp và nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ hợp tác theo các định hướng mà hai bên đã đề ra. Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2022. Đặc biệt, Vừa qua, hai bên đã phối hợp tổ chức rất thành công lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng của Thủ tướng Hun Sen được dư luận các tầng lớp nhân dân hai nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen và các nhà lãnh đạo Campuchia sang thăm Việt Nam. Và Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen cũng trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam sang Campuchia vào thời gian thích hợp.
Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đến chào nhân dịp bà thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh bà Penny Wong lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Australia, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia. Chúc mừng Australia đã tổ chức bầu cử Quốc hội Liên bang thành công và có chính phủ mới do Thủ tướng Anthony Albanese đứng đầu, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Australia. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thông báo những thành tựu trong công cuộc kiểm soát dịch bệnh và chuyển sang giai đoạn mới, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam, đồng thời bày tỏ cảm ơn Australia đã cung cấp vaccine phòng chống COVID-19 cho Việt Nam trong thời gian vừa qua, đặc biệt là vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Bày tỏ hài lòng về những bước phát triển trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia thời gian vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, nhanh chóng khôi phục và đẩy mạnh hợp tác du lịch, giáo dục và đào tạo và giao lưu nhân dân trong bối cảnh cả hai nước đã mở cửa trở lại. Chủ tịch nước cũng đề nghị phía Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam được sinh sống, học tập, lao động và hòa nhập vào cộng đồng nước sở tại, đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Bộ trưởng Penny Wong bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao và khẳng định Australia coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực, đồng thời bày tỏ cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Bà cũng khẳng định trên cơ sở kết quả của hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vào sáng nay, sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan của Việt Nam để đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, hướng tới tầm cao mới, đặc biệt trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023. Trao đổi về tình hình khu vực, Bộ trưởng Penny Wong khẳng định Australia coi trọng vai trò trung tâm ASEAN và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Australia-ASEAN. Tiếp tục quan tâm tăng cường hợp tác với tiểu vùng Mekong, nhấn mạnh mong muốn duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, cũng như bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.
Cũng vào chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đến chào nhân dịp bà đang thăm chính thức Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Penny Wong trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Australia. Tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia. Thủ tướng chúc mừng Australia đã tổ chức bầu cử Quốc hội Liên bang thành công và có chính phủ mới do Thủ tướng Anthony Albanese đứng đầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn chính phủ Australia về sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu và kịp thời về vaccine và nhiều thiết bị vật tư y tế cho Việt Nam, nhất là 14,4 triệu liều vaccine cho trẻ em, giúp Việt Nam đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng, sớm trở lại trạng thái bình thường để tập trung phục hồi phát triển kinh tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia thời gian qua. Trao đổi đoàn và các tiếp xúc cấp cao vẫn được triển khai đều đặn. Kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt mốc 10 tỷ đô la Mỹ và đạt 12,4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Và Việt Nam bắt đầu có đầu tư trực tiếp tại Australia. Hai nước đã thông qua chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia, hướng tới mục tiêu đưa hai nước trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều. Nhất trí thông qua tuyên bố chung cam kết hành động thiết thực về khí hậu, thành lập trung tâm Việt Nam-Australia tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ký bản ghi nhớ về chương trình thị thực nông nghiệp cho phép lao động Việt Nam sang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Australia. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chính phủ mới của Australia tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, trong đó có việc tăng cường trao đổi cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương, đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư, triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác quan trọng đã ký kết, trong đó có chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Australia giai đoạn 2020-2023. Thủ tướng cũng đề nghị phía Australia tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm như cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đề nghị hai bên tích cực nghiên cứu đề xuất cụ thể các hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng khác như chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, kinh tế số, an ninh mạng, nông nghiệp công nghệ cao. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời mời Thủ tướng Australia thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Bộ trưởng Penny Ong bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Australia, khẳng định Australia coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực, đồng thời bày tỏ cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Bà cũng khẳng định sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan của Việt Nam để đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, hướng tới tầm cao mới. Đặc biệt trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 đến năm 2023. Trao đổi về tình hình khu vực, Bộ trưởng Penny Ong khẳng định Australia coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Australia-ASEAN. Tiếp tục quan tâm tăng cường hợp tác với tiểu vùng Mekong, nhấn mạnh mong muốn duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, cũng như luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Trước đó, vào sáng nay tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Ong. Hai bộ trưởng cho rằng, với việc Việt Nam và Australia đã mở cửa hoàn toàn, hai bên cần đẩy mạnh triển khai hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực bị tác động mạnh bởi đại dịch như du lịch, giáo dục và hợp tác lao động, đồng thời tăng cường các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, phối hợp chặt chẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, vào chiều nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam, ông Boss Lazo, tin của phóng viên Lê Tuyết.
Trong bầu không khí ấm áp và chân tình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary, ông Boss Lazo cùng cho rằng Việt Nam-Hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Tại cuộc gặp, chia sẻ và bày tỏ tình cảm chân thành với đất nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc từng có mặt tại Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh và đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước trong thời gian qua, thể hiện qua các cuộc gặp gỡ tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước. Đặc biệt, lãnh đạo hội được vinh dự có mặt tham dự một số hoạt động rất có ý nghĩa nhân chuyến thăm Hungary năm 2018 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc nâng tầm và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương. Theo Chủ tịch Hội, bên cạnh kênh đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Ngoại giao, Nghị viện, các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước là một kênh ngoại giao quan trọng, góp phần thúc đẩy sự hợp tác hữu nghị giữa nhà nước và nhân dân hai nước. Trân trọng lắng nghe ý kiến của lãnh đạo hội, Chủ tịch Hội đề nghị với uy tín và kinh nghiệm của mình, các vị lãnh đạo hội tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tốt đẹp hơn nữa, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam, các tổ chức hội người Việt tại Hungary để triển khai có hiệu quả các hoạt động ở cả Hungary và Việt Nam trong thời gian tới, đáp ứng mong muốn và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng lãnh đạo hai bên mong muốn mở rộng và thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ. Hội hữu nghị Hungary Việt Nam phát huy vai trò tích cực với nhiều hình thức thiết thực khác nhau, góp phần thúc đẩy tiến trình đó. Chủ tịch Quốc hội khẳng định mong muốn của nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam trong việc củng cố và tăng cường quan hệ song phương cũng như hợp tác chặt chẽ với nhà nước, Quốc hội và nhân dân Hungary vì lợi ích thiết thực và sự phồn vinh của hai nước, hai dân tộc, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu.
Chủ tịch Liên hiệp các hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu Hoàng Mạnh Huê cho biết, cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, là cầu nối hữu hiệu giữa thị trường Việt Nam và thị trường các nước châu Âu. Cộng đồng doanh nhân không chỉ nhập rất nhiều các mặt hàng sản xuất từ Việt Nam đưa vào thị trường châu Âu và chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp nước sở tại, mà còn rất thành công trong việc xây dựng mô hình kinh doanh ổn định, hiệu quả, xây dựng doanh nghiệp kinh doanh ngày càng bài bản, chuẩn mực, phù hợp với luật pháp của nước sở tại. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu còn hội nhập sâu rộng vào hoạt động kinh tế, xây dựng thành công thương hiệu Việt có giá trị, trong đó có thương hiệu được định giá lên tới 500 triệu đô la Mỹ. Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, người Việt Nam dù làm gì ở đâu cũng luôn có tính cộng đồng đoàn kết rất cao và luôn hướng về quê hương đất nước. Nhắc lại câu nói, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc thành lập Hiệp hội các doanh nghiệp Việt Nam ở châu Âu là minh chứng sinh động cho triết lý này. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với 15 hội viên, 15 năm thành lập, nhưng Liên hiệp các hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu đã 12 lần tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp cho thấy sự phát triển nhanh chóng, bền vững của cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu. Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi cộng đồng người Việt tại nước ngoài ngày càng đông đảo, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng lớn mạnh với 5,3 triệu người tại 130 quốc gia vùng lãnh thổ. Tính đến năm 2021, đã có 376 dự án của kiều bào đầu tư về Việt Nam, vốn đăng ký là 1,7 tỷ đô la Mỹ.
Hoạt động của các cái doanh nghiệp người Việt của chúng ta ở trên thế giới nói chung cũng như là châu Âu nói riêng ấy, thì không chỉ là đóng góp cho cái kinh tế của nước sở tại mà như công chí nói là cái cầu nối giữa cái kinh tế của các nước với Việt Nam và cũng trực tiếp hoặc là gián tiếp đóng góp cho kinh tế Việt Nam. Năm 2021 là cái năm khốc liệt như vậy về đại dịch COVID-19, nhưng theo cái số liệu thống kê của IMF ấy, thì đã có khoảng 18,1 tỷ đô la kiều hối là gửi về Việt Nam. Trong số này thì một phần rất là lớn là cái thu nhập mà của các cái doanh nghiệp người Việt Nam trên khắp thế giới trực tiếp mà chuyển về trong nước, kể cả cho đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, cũng như là hỗ trợ cho người thân, người nhà của gia đình bằng các cái nguồn khác nhau. Nguồn lực cũng rất là lớn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng trong tương lai đất nước sẽ có vị trí xứng đáng hơn trong khu vực và thế giới. Điều này do một phần đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nghiệp Việt tại châu Âu sẽ góp phần để Việt Nam đạt được mục tiêu đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ trở thành nước phát triển và có thu nhập cao.
Hôm nay, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng thư ký Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc Nguyễn Minh Vũ đã có cuộc hội đàm định kỳ theo hình thức trực tuyến với trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thư ký Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Trung Quốc-Việt Nam Ngô Giang Hạo. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã tổng kết tình hình quan hệ hai nước kể từ sau phiên họp lần thứ 13, Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc và đi sâu vào trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực trong thời gian tới.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Tin của phóng viên Thanh Hà, thường trú tại khu vực miền Trung.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri phấn khởi bởi sự năng tâm của các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, cử tri thành phố Đà Nẵng mong muốn Đảng, Nhà nước, Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm đối tượng tham nhũng. Cử tri thành phố Đà Nẵng lo lắng trước tình hình vật giá leo thang, trong đó việc tăng giá xăng dầu làm ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Cử tri Lê Thọ Truyền ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà cho biết giá xăng dầu tăng liên tục khiến người dân gặp khó khăn, mong nhà nước sớm có chính sách hỗ trợ bà con.
Với tình hình đó, xin đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiên cứu hỗ trợ kịp thời về xăng dầu cho ngành thủy sản, đảm bảo khai thác, đảm bảo an sinh và đảm bảo có mặt để bảo đảm chủ quyền quốc gia trên vùng biển của Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu và giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm, đó là các vấn đề dạy và học lịch sử, giá xăng dầu, sửa đổi luật đất đai, vấn đề phát triển văn hóa, kinh tế. Theo ông Võ Văn Thưởng, công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã quyết liệt hơn, tạo chuyển biến mạnh hơn, mở rộng hơn từ việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đến thành lập ở cấp tỉnh, thành phố để thực hiện tinh thần trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Ngày 30 tháng 6 tới, Bộ Chính trị sẽ tổ chức hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Hội nghị này xác định tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng với quyết tâm chính trị cao nhất, tư tưởng chỉ đạo là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung kiểm soát quyền lực. Về vấn đề sửa đổi luật đất đai, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, Hội nghị Trung ương 5 đã xác định quyết tâm sửa đổi, bởi hiện nay 70% khiếu kiện khiếu nại liên quan đến đất đai, cán bộ kỷ luật cũng liên quan đến đất đai. Nhiều người giàu lên cũng vì đất, nghèo đi cũng vì đất, đi tù cũng vì đất. Đây là vấn đề phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau về từng vấn đề cụ thể cần phải có thời gian thảo luận một cách kỹ lưỡng, khoa học. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.
Quy hoạch là công cụ quản lý của nhà nước, là định hướng để hình dung một địa phương trong tương lai. Nhưng mà toàn bộ cái đó thì mình giao cho một ông doanh nghiệp, ông tài trợ. Thì ông doanh nghiệp, ông vô ông làm tài trợ thì chắc là ông cũng có xí phần ở trong đó. Rồi ông sẽ làm shop house nhiều, làm thương mại nhiều, làm nhà ở để bán nhiều, công trình văn hóa ít, công cộng ít. Và nó mất công bằng trong cái tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp. Nên kỳ này khẳng định là nhà nước đảm bảo cái nguồn lực để cho cái công tác này. Cái thứ hai đó là bỏ khung giá đất và xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Đây là chuyện rất lớn.
Sáng nay, ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Tin của phóng viên Thái Bình.
Báo cáo của tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021 tăng cao hơn 150% so với giai đoạn 2010-2015, diễn biến phức tạp. Giai đoạn này, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 6.600 đơn, trong đó có 70% là đơn khiếu nại, còn lại là đơn tố cáo. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư của các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển du lịch, quy hoạch các khu dân cư, khu đô thị nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản giải quyết được một số vụ việc phức tạp như nhà máy đường Biên Hòa, Ninh Hòa gây ô nhiễm môi trường, người dân đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đô thị mới Phước Long, khiếu nại của người dân về thực hiện dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô, khiếu nại của người dân liên quan đến vị trí đặt trạm BOT Ninh Xuân. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 nêu rõ.
Có thể ủy quyền cho cấp phó nhưng tổng số ngày của cái cấp đó là phải đủ. Chứ không phải là anh ủy quyền nhưng mà lại rồi anh lại thống kê. Chủ tịch tỉnh thì rất là tích cực tiếp, tích cực làm nhưng mà báo cáo số liệu rất ít. Đại biểu quốc hội, các thành viên của đoàn là thanh tra là các đồng chí cũng phải rút kinh nghiệm. Ngoài việc giúp chính quyền để điều hành, để thực hiện nghiêm cái pháp luật nói chung, lại còn giúp chủ tịch tổ chức cái lực lượng tiếp công dân theo quy định của luật.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thật sự chiều với các tin đáng chú ý khác. Trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư vào khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư cho dự án RD Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chuyên sâu điều trị đột quỵ Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Samsung Complex. Tin của phóng viên Vinh Quang.
Qua 20 năm hoạt động, đến nay khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 163 dự án với tổng vốn đầu tư đạt trên 12 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, vốn FDI là trên 10 tỷ đô la Mỹ, vốn trong nước gần 2 tỷ đô la Mỹ. Có nhiều dự án của các tập đoàn, công ty công nghệ cao như Intel Hoa Kỳ, Samsung Hàn Quốc, TTI Đức, NTT Nhật Bản, v.v. Các doanh nghiệp không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn liên tục tăng vốn, đầu tư mở rộng sản xuất tại khu công nghệ cao, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh. Lũy kế tổng giá trị sản xuất công nghệ cao của khu ước đạt trên 120 tỷ đô la Mỹ, giá trị xuất khẩu đạt hơn 112 tỷ đô la Mỹ, giá trị nhập khẩu đạt trên 105 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu hơn 6,7 tỷ đô la Mỹ. Theo Ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, do một số dự án đầu tư đã hết thời gian được hưởng ưu đãi nên lũy kế tổng thu ngân sách tăng nhanh, ước đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ. Đến dự buổi xúc tiến đầu tư, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vấn đề sử dụng tối đa nguồn tài nguyên trong khu công nghệ cao sẽ được tiếp tục bàn bạc để đưa ra khuôn khổ pháp lý, điều kiện hỗ trợ cũng như nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư để gia tăng giá trị kinh tế. Theo ông Phan Văn Mãi, một số ngành nghề tiếp tục được thành phố ưu tiên phát triển như công nghiệp, công nghệ thông tin, dược phẩm y khoa, logistics, v.v.
Để công nghệ cao trở thành một trong năm cái trụ cột trung tâm động lực mới của thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng là gì ạ? Chúng ta nhìn lại 20 năm, chúng ta đã tạo ra được những cái nền tảng, nhưng 20 năm tới chắc chắn là sẽ có những cái hướng đi, có những trọng tâm sẽ khác, và chúng ta cần có những cái định hướng rất cụ thể và chuẩn bị cho một cái giai đoạn phát triển mới. Thì chỗ này thì chúng tôi xác định rõ hơn cái trọng tâm, để từ đó đi liền với đó là khung pháp lý, đi liền với đó là chính sách để phát triển.
Cả nước đã ghi nhận khoảng gần 80.000 ca mắc sốt xuất huyết. Bộ Y tế cho biết hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số ca mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố trong những tuần gần đây, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam và một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Trước những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, Bộ Y tế đã thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết ở các tỉnh, thành trên cả nước. Và sáng nay, thì Bộ Y tế cùng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế lưu ý là việc tiếp nhận bệnh nhân ban đầu là rất quan trọng để bệnh nhân có thể được chẩn đoán kịp thời, tránh quá tải cho tuyến trên. Và hiện các bệnh viện tuyến quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã sẵn sàng tăng công suất giường bệnh. Còn tại Đồng Tháp thì đây là một trong những địa phương khu vực phía Nam có số ca mắc sốt xuất huyết rất là cao. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết có những diễn biến phức tạp, Đồng Tháp sẽ thực hiện chiến dịch diệt loang quăng phòng chống sốt xuất huyết trên phạm vi toàn tỉnh bắt đầu từ ngày mai, ngày 28 tháng 6. Phóng viên Phạm Hải thông tin.
Tỉnh Đồng Tháp sẽ bắt đầu thực hiện chiến dịch diệt loang quăng phòng chống sốt xuất huyết trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian đợt 1 của chiến dịch diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, sau đó địa phương sẽ tiến hành đánh giá dịch tễ và triển khai đợt 2 từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 7 tại những nơi có mật độ muỗi và loang quăng chưa giảm. Đến nay đã có hơn 1.200 ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Đồng Tháp đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Ngành y tế cũng phối hợp với các địa phương triển khai 3 đợt phun hóa chất diện rộng tại huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, dự báo tình hình mắc sốt xuất huyết dengue trong các tuần kế tiếp sẽ tiếp tục tăng cao do vào cao điểm mùa mưa. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân, vận động sự chung tay của cộng đồng trong phòng chống sốt xuất huyết, nhất là các biện pháp diệt muỗi và loang quăng. Cách xử lý khi có trường hợp nghi ngờ mắc sốt xuất huyết để hạn chế tình trạng chuyển nặng và nguy cơ tử vong.
Tỉnh Đồng Tháp cũng đã quyết định triển khai một cái chiến dịch diệt loang quăng chia thành hai đợt. Thì đây là hai cái đợt liên tiếp để chúng ta giảm bớt cái chỉ số loang quăng muỗi dần gây bệnh sốt xuất huyết ở các hộ gia đình ở cộng đồng. Thì đây là cách thức mà chúng ta làm theo hình thức làm đồng loạt, làm liên tục và làm bằng dân gian, sinh học, làm thủ công và mỗi người dân đều làm. Và mỗi ấp vậy thì có hai cái tổ để hỗ trợ người dân xuống tới cộng đồng, xuống tới hộ nhà dân. Và cả tỉnh đồng loạt làm hai đợt trong một chiến dịch, như vậy thì chúng ta mới có thể kiểm soát dịch bệnh.
Trước tình hình sốt xuất huyết tăng cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có công văn yêu cầu các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết với phương châm không có lăng quăng, bọ gậy, không có sốt xuất huyết. Việc lăng quăng, bọ gậy là biện pháp ưu tiên hàng đầu, ít tốn kém và hiệu quả nhất để chủ động ngăn chặn, phòng chống sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Quyết tâm không để dịch chồng dịch trong giai đoạn hiện nay.
Bộ Y tế dự báo số ca mắc sốt xuất huyết thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Năm nay, số ca mắc sốt xuất huyết nặng tăng nhanh, cao nhiều hơn so với cùng kỳ của 2 năm trước. Và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần nâng cao ý thức và hành vi trong phòng chống dịch bệnh. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, đó là cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau đang triển khai thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông. Theo đó thì sẽ có nhiều đơn vị cấp xã được đầu tư mới hệ thống loa phát thanh. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
Dự án xây dựng đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông được thực hiện sẽ thay thế các cụm loa FM cũ hư hỏng và bổ sung các cụm loa cho các xã có địa bàn rộng. Các cụm loa phát thanh mới cũng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi công nghệ truyền thanh cũ sang truyền thanh mới, theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Thông tin Truyền thông. Qua đó, từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở, đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung, cung cấp trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả. Dự án xây dựng đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông của tỉnh Cà Mau sẽ đầu tư mới 275 cụm loa cho 29 xã phường, với tổng mức đầu tư 16 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thời gian hoàn thành dự án trong năm 2023.
Hôm nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 19 bị cáo và các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, kháng cáo trong vụ án sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Phóng viên Đình Hiếu đưa tin.
Hơn 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bên liên quan. Các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là nguyên lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, nguyên kỹ sư, nhà thầu, tư vấn giám sát dự án. Trước đó, cuối năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi 7 năm tù. Người kế nhiệm ông Hùng là bị cáo Lê Quang Hào, lĩnh án 6 năm tù. Tuy nhiên, cả hai người có chức vụ trách nhiệm cao nhất này đều không có đơn kháng cáo. 33 bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm 6 tháng tù. Một bị cáo được hội đồng xét xử xem xét miễn xử lý trách nhiệm hình sự. Theo bản án sơ thẩm, dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 139 km từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, chi phí đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng. Song chủ đầu tư, các đơn vị thi công đã không tuân thủ đúng yêu cầu kỹ thuật, dẫn đến sau một thời gian vận hành khai thác, 65 km đường giai đoạn 1 từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Tam Kỳ đã xảy ra hỏng hóc, gây mất an toàn giao thông. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.
Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết.
Hôm nay nắng nóng tiếp diễn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tối và đêm nhiệt độ vẫn khá cao, từ 27 đến 29 độ. Và từ ngày 29 tháng 6, miền Bắc sẽ có mưa dông giảm nhiệt. Còn miền Trung, nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 30 tháng 6 với mức nhiệt từ 35 đến 38 độ, rồi mới có mưa dông. Còn tại khu vực Tây Nguyên, nắng nhiều sẽ duy trì liên tục đến thứ Tư, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Từ thứ Năm trở đi, mưa nhiều lên, tập trung về chiều, đề phòng mưa to kèm sấm sét. Nam Bộ chỉ ít mưa trong hôm nay, dự báo từ ngày mai đến cuối tuần, trời sẽ có mưa dông rải rác về chiều, có điểm mưa to kèm nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Kwevere Laszlo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam chính thức thăm Hungary. Vào sáng nay, theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã diễn ra trọng thể tại nhà Quốc hội Hungary tại thủ đô Budapest dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Hungary. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi sâu rộng về nhiều vấn đề trong hợp tác giữa Việt Nam và Hungary, mà một trụ cột quan trọng là hợp tác hai nghị viện và hợp tác hai bên tại cơ chế quốc tế. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Chủ tịch Quốc hội Hungary Kwevere Laszlo nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Hungary, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hungary ở Đông Nam Á. Tuy xa cách về địa lý, nhưng hai nước đã có bề dày hữu nghị và hợp tác, được nhiều thế hệ gìn giữ và vun đắp, ngay cả trong lúc khó khăn dịch bệnh. Nhân dịp này, cảm ơn sự giúp đỡ chân tình của Việt Nam trong những ngày đầu ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng nhận lời mời của Ngài Chủ tịch Quốc hội Hungary. Lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm đất nước Hungary tươi đẹp, thanh bình và giàu lòng mến khách. Cảm ơn Ngài Chủ tịch và các bạn Hungary đã dành cho đoàn Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo. Trong không khí chân thành và cởi mở, hai bên đã chia sẻ Việt Nam và Hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với bề dày lịch sử hơn 70 năm. Tuy xa cách về địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng, tự hào về truyền thống văn hóa, chia sẻ giá trị chung, giao lưu truyền thống. Đây là nền tảng quan trọng làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước. Chia sẻ về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên cũng nhất trí tôn trọng độc lập chủ quyền, giải quyết hòa bình các tranh chấp trong quan hệ quốc tế, thượng tôn pháp luật, bảo vệ lợi quốc gia dân tộc phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai nước chia sẻ quan điểm và phối hợp tốt trong các diễn đàn quốc tế. Về quan hệ song phương, hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, thể hiện qua các cuộc gặp gỡ tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao và các cấp. Đặc biệt, nhân chuyến thăm Hungary năm 2018 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện, hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục có bước phát triển mới dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Kim ngạch liên tục tăng trưởng, trong đó Việt Nam xuất siêu. Hai bên sử dụng tốt 200 học bổng nhà nước Hungary cấp cho Việt Nam và sẵn sàng trao đổi mở rộng hợp tác về khoa học kỹ thuật, đặc biệt nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Về hợp tác phát triển, Việt Nam là đối tác ưu tiên của Hungary. Hai bên nhất trí tích cực tạo điều kiện và thúc đẩy chính phủ tháo gỡ vướng mắc chủ yếu về hành chính, còn lại khác biệt do quy định pháp luật đối với các dự án như bệnh viện ung bướu Cần Thơ. Quyết tâm hoàn thành trong thời gian sớm nhất vì đây là dự án có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với người dân. Về hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, hai bên nhất trí cần thúc đẩy du lịch hai nước, không chỉ người Hungary đến Việt Nam mà người Việt Nam cũng đến Hungary nhiều hơn. Hai bên cũng mong muốn và quyết tâm dành sự ủng hộ của Quốc hội đối với việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Cộng đồng Hungary tại Hà Nội để tăng cường quan hệ hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Quốc hội thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm Văn hóa sớm được thành lập và đi vào hoạt động. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Quốc hội, Chính phủ Hungary đã tích cực ủng hộ việc ký phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA. Và đặc biệt, Hungary là quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVPA. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là những nền tảng pháp lý quan trọng cho các doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn phía Hungary hàng năm duy trì cấp 200 học bổng cho sinh viên Việt Nam, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang sử dụng hiệu quả. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn nhà nước Hungary đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hungary sinh sống ổn định, hòa nhập sở tại và là cầu nối thắt chặt quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc. Về quan hệ giữa Quốc hội, Quốc hội hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm Hungary của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vào tháng 6 năm 2008, là cơ sở quan trọng để hai bên thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nghị viện, góp phần xây dựng tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Nhân dịp này, thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn Hungary đã viện trợ cho Việt Nam vaccine phòng chống COVID-19 và các trang thiết bị y tế, là món quà quý báu thể hiện tình hữu nghị và giúp đỡ lẫn nhau giữa những người bạn. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam chủ trương đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nghị viện, tăng cường hợp tác nghị viện song phương, đồng thời tích cực tham gia các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế với tinh thần là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Để tăng cường hợp tác hơn nữa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, các ủy ban chuyên môn và nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nghị viện. Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như IPU, ASEP. Nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội mỗi nước trao đổi những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa quốc hội của hai nước trong thời gian tới. Sau hội đàm tại nhà Quốc hội Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ vàng lưu niệm của Quốc hội Hungary. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Hungary và Quốc hội Việt Nam. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại quảng trường Anh Hùng.
Ngay sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Kwevere Laszlo đã tiến hành cuộc họp báo. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Quốc hội Hungary nhấn mạnh, chuyến thăm Hungary chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội và nền kinh tế giữa hai nước và làm cho quan hệ này trở nên cân bằng hơn. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Hungary cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã giúp cho Quốc hội Hungary trong thời kỳ dịch bệnh, đồng thời bày tỏ sự mong muốn hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong vấn đề du lịch.
Tôi rất vui mừng được chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng với đoàn cấp cao của Quốc hội Việt Nam tại nhà Quốc hội Hungary. Chuyến thăm này không chỉ có giá trị về hợp tác giữa hai quốc hội, mà nó sẽ mang lại nhiều giá trị, thành quả về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đối với Hungary, Việt Nam là một quốc gia đối tác đặc biệt quan trọng trong vùng Đông Nam Á. Sự tăng cường quan hệ này không chỉ trên cơ sở hữu nghị truyền thống, mà còn về sự tương đồng trong chính trị, quan điểm giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông tin, hai bên vừa có cuộc hội đàm thành công, hai bên không chỉ bàn về quan hệ giữa nghị viện mà còn bàn nhiều phương hướng và biện pháp để phát triển và thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước Việt Nam. Quốc hội Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc hội như một hình mẫu của hợp tác nghị viện giữa Việt Nam với các nước trong khu vực châu Âu cũng như trên thế giới, như một trụ cột quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
Của tôi đến Hungary để nhằm tiếp tục thúc đẩy và nâng cao cái quy mô, tầm mức và hiệu quả của quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hungary được thiết lập trong cái khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Hungary vào năm 2018. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh Hungary là cái nước đầu tiên trong khu vực Trung Đông Âu thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam. Tôi và ngài chủ tịch vừa có một cái cuộc hội đàm rất là thành công, không chỉ bàn về quan hệ giữa hai nghị viện của chúng ta mà còn bàn nhiều cái phương hướng và cái biện pháp để phát triển và thúc đẩy cái quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Hungary. Cùng với thúc đẩy và làm tốt đẹp hơn cái quan hệ giữa về chính trị, về ngoại giao thì chúng tôi cũng đã có được cái sự thống nhất rất là cao. Hai quốc hội sẽ tiếp tục thúc đẩy chính phủ cũng như là bản thân cái hợp tác của quốc hội để mà nâng cao cái hiệu quả hợp tác trong cái lĩnh vực về kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác về giáo dục đào tạo, hợp tác về lao động, hợp tác về khoa học công nghệ cũng như các cái lĩnh vực hợp tác khác giữa Việt Nam và Hungary. Chúng ta còn có rất nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển.
Chương trình Thời sự chiều sẽ được tiếp tục với một số tin quốc tế đáng chú ý. Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 đã chính thức khởi động sáng kiến mang tên Đối tác về cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu, với kế hoạch đầy tham vọng trị giá 600 tỷ đô la Mỹ để cạnh tranh với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Thông qua các dự án đầu tư lớn vào các cơ sở hạ tầng, những nước này hy vọng có thể tăng cường kết nối với các nền kinh tế trọng điểm và những nước có tiềm năng kinh tế lớn tại khắp các châu lục. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Trọng tâm của dự án là các khoản đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ khí hậu, hệ thống giao thông, y tế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, chủ yếu tại các nước có thu nhập thấp và trung bình. Nguồn tiền phần lớn do các công ty tư nhân cam kết đầu tư tới năm 2027, trong đó có 200 tỷ đô la từ phía Mỹ và 400 tỷ đô la từ các nền kinh tế còn lại. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, 600 tỷ đô la mới chỉ là bước khởi đầu. Mỹ và các đối tác đang cung cấp các lựa chọn tốt hơn cho mọi người trên khắp thế giới.
Đây không phải là viện trợ hay từ thiện, đó là một khoản đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận cho tất cả mọi người, bao gồm cả người dân Mỹ và người dân của tất cả các quốc gia của chúng ta. Đó là cơ hội để chúng ta chia sẻ tầm nhìn tích cực cho tương lai, nhưng cũng để các cộng đồng trên toàn thế giới tự nhìn nhận những lợi ích cụ thể của việc hợp tác với các nền dân chủ.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định dự án sẽ góp phần tạo động lực đầu tư tích cực và mạnh mẽ cho thế giới.
Khi nền kinh tế toàn cầu chỉ mới vừa phục hồi, cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến giá cả tăng cao ở khắp mọi nơi, từ thực phẩm đến năng lượng, gây ra sự bất ổn sâu sắc, đặc biệt là ở các quốc gia dễ bị tổn thương nhất. Đây là những thách thức rất nghiêm trọng. Chúng ta sẽ cho thế giới thấy rằng khi làm việc cùng nhau, các nền dân chủ sẽ cung cấp một con đường tốt nhất để mang lại lợi ích cho người dân của chúng ta và trên toàn thế giới.
Trên thực tế, đối tác về cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu không phải là một dự án đầu tư hoàn toàn mới, mà đã được công bố cách đây một năm tại Anh, nhưng với cái tên Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn. Kế hoạch nhằm cạnh tranh với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Thông qua một loạt các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, G7 muốn tăng cường quan hệ với các nước đang phát triển, đặc biệt ở châu Á và châu Phi, như Bắc Kinh đang làm trong suốt gần một thập kỷ qua.
Liên minh châu Âu và Ấn Độ hôm nay đã nối lại các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do sau 9 năm gián đoạn.
Được mệnh danh là vua thuế quan bởi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ấn Độ đã cởi mở hơn bằng việc hạ thấp các rào cản thương mại trong những năm gần đây và đang đàm phán các hiệp định với một số quốc gia khác. EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ sau Mỹ. nhưng các cuộc đàm phán giữa New Delhi và khối liên minh này bị đổ vỡ vào năm 2013 do các vấn đề cắt giảm thuế và bảo hộ bằng sáng chế. Thống kê cho thấy, kim ngạch thương mại hàng hóa hai bên đạt mức kỷ lục 116 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2021-2022. Trong đó, xuất khẩu Ấn Độ sang EU đạt 65 tỷ đô la Mỹ. Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết, các vòng đàm phán đầu tiên giữa Ấn Độ và EU tại New Delhi từ đầu tháng 6 sẽ được kéo dài tới ngày 1 tháng 7 và hai bên đang hướng tới các cuộc đàm phán trên diện rộng, cân bằng toàn diện dựa trên nguyên tắc công bằng, có đi có lại nhằm giải quyết những vấn đề khúc mắc cản trở quan hệ thương mại song phương.
Hôm nay Triều Tiên cáo buộc Mỹ thiết lập một liên minh quân sự giống như NATO ở châu Á, cho rằng mục đích của Mỹ là lật đổ chính phủ Triều Tiên, buộc nước này phải phát triển các hệ thống phòng thủ mạnh mẽ hơn. Chỉ trích của Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh mới đây, Mỹ và Hàn Quốc đạt được thỏa thuận về việc Mỹ sẽ triển khai thêm vũ khí tại khu vực nếu được cho là cần thiết để răn đe Triều Tiên. Hơn 16.000 nhân viên an ninh từ lực lượng cảnh sát quốc gia, lực lượng vũ trang Philippines và các cơ quan khác sẽ được triển khai để đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Ferdinand Marcos vào ngày 30 tháng 6 tới. Phóng viên Phạm Hà, theo dõi khu vực ASEAN, đưa tin.
Trước đó có nhiều thông tin tình báo cho rằng có một số lực lượng lên kế hoạch phá vỡ buổi lễ nhậm chức. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, không có nhóm đối lập lớn nào thông báo kế hoạch biểu tình quy mô lớn vào ngày 30 tháng 6. Bộ trưởng Nội vụ Philippines Eduardo Ano cũng khẳng định không có mối đe dọa an ninh lớn nào đối với lễ nhậm chức. Ngoại trừ một số cuộc biểu tình quy mô nhỏ của các nhóm, lực lượng an ninh đã sẵn sàng đảm bảo an toàn cho lễ nhậm chức. Phát biểu trước thềm lễ nhậm chức, Tổng thống đắc cử Ferdinand Marcos cũng kêu gọi sự hỗ trợ của người dân giúp ông thực hiện các cam kết trong tranh cử.
Nhiệm vụ của tôi sắp tới không dễ dàng và có nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của người dân, đoàn kết hướng đến mục tiêu giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Philippines, tôi nghĩ những giấc mơ sẽ trở thành sự thật.
Ông Marcos giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 vừa qua với gần 60% số phiếu bầu. Người dân Philippines đang kỳ vọng vào một nhà lãnh đạo quốc gia có thể thực sự bảo vệ người dân, đem lại cho đất nước một nền kinh tế vững mạnh, cũng như đưa ra các chính sách đối ngoại giúp Philippines đứng vững trước các biến động quốc tế và nâng cao vị thế của quốc gia này trên trường quốc tế.
Cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Sri Lanka đang trong cơn khát nhiên liệu trầm trọng, buộc nước này phải đề ra các biện pháp nhằm tiết kiệm nhiên liệu như đóng cửa trường học, yêu cầu công chức làm việc ở nhà.
Trong bối cảnh dự trữ ngoại tệ ở mức thấp kỷ lục, Sri Lanka, đảo quốc 22 triệu dân này đang nỗ lực chi trả cho các hóa đơn nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, gồm lương thực, thuốc men và nhất là nhiên liệu. Hiện chưa rõ chính phủ làm thế nào để nạp nhiên liệu vào kho dự trữ quốc gia. Bộ trưởng Bộ Điện lực Năng lượng Sri Lanka cho biết, kho dự trữ của nước này hiện có khoảng 9.000 tấn dầu diesel và 6.000 tấn xăng, trong khi chưa có chuyến vận chuyển nhiên liệu mới nào sẽ cập cảng vào nước này. Trong tình hình khan hiếm như vậy, xăng sẽ được ưu tiên phân phối cho các phương tiện giao thông công cộng, các trạm phát điện và cơ sở y tế, với một số được chia cho các cảng biển và sân bay. Chính phủ đã yêu cầu các công chức làm việc ở nhà cho đến khi có thông báo mới, trong khi trường học ở thủ đô và các vùng xung quanh đóng cửa trong ít nhất là một tuần.
Trong khi đó, để giảm áp lực lạm phát đối với người dân, chính phủ Malaysia cho biết sẽ trợ cấp 80 tỷ ringgit, tương đương khoảng 20 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động tiêu dùng khác nhau, gồm xăng, dầu diesel, dầu ăn, bột mì và điện. Chính phủ Malaysia cũng sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách nhằm kiềm chế lạm phát và tránh tăng giá quá mức. Hội nghị đại dương của Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 1 tháng 7 tại Bồ Đào Nha do chính phủ Kenya và Bồ Đào Nha đồng tổ chức. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
Hội nghị đại dương của Liên Hợp Quốc năm 2022 sẽ có sự tham dự của khoảng 7.000 khách mời, là nguyên thủ quốc gia, các nhà hoạt động vì môi trường và đại diện của khoảng 500 công ty, có quỹ tài trợ cho các dự án nền kinh tế xanh. Phát biểu khi tham dự một sự kiện trước thềm hội nghị đại dương, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh cần phải làm việc quyết liệt hơn trong vấn đề bảo vệ đại dương vì sự cố gắng của con người vẫn là chưa đủ và chưa đúng hướng.
Let me start by just following on the words of the Portuguese president.
Như tuyên bố của Tổng thống Bồ Đào Nha trước đó đã thay mặt thế hệ chúng tôi xin lỗi thế hệ các bạn liên quan đến tình trạng đại dương, tình trạng đa dạng sinh học và tình trạng biến đổi khí hậu. Ngay cả ngày nay, chúng ta đang đi quá chậm so với nhu cầu đào ngược xuống phục hồi đại dương, cứu trợ đa dạng sinh học và ngăn chặn biến đổi khí hậu. Chúng ta vẫn đang đi sai hướng.
Diễn viên chính của bộ phim Aquaman và là nhà hoạt động môi trường tích cực Jason Momoa, người cũng tham dự hội nghị đại dương lần này, nói:
Bây giờ là lúc để hành động. Đại dương của chúng ta đang gặp khó khăn. Nếu chúng ta có kế hoạch và thực hiện chúng ta có thể thay đổi kết quả. Tôi gia nhập đại gia đình Liên Hợp Quốc và cam kết thực hiện công việc quan trọng là quản lý, bảo vệ và giữ gìn đại dương, cũng như tất cả sinh vật sống trên hành tinh xanh xinh đẹp này với sự tôn trọng, ngưỡng mộ và khiêm tốn.
Theo thống kê, đại dương cung cấp ít nhất 50% lượng oxy cho trái đất, là nơi có hầu hết sự đa dạng sinh học trên hành tinh và là nguồn cung cấp protein chính cho hơn 1 tỷ người trên thế giới. Mặc dù vậy, đại dương đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ước tính hàng nghìn loài sinh vật biển đang phải sống trong môi trường ô nhiễm nhựa. Mỗi năm có khoảng 14 triệu tấn rác thải nhựa trôi ra đại dương và con số này sẽ tăng lên 4 lần vào năm 2040.
Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, lúc 22 giờ 35 phút tối nay, 27 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Pháp tập huấn. Trong giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vào tháng 7 tới tại Philippines. Những ngày qua, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cho các học trò rèn thể lực cùng với những bài kỹ chiến thuật tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đồng thời, đội cũng có hai trận đấu giao hữu với U18 nữ Việt Nam và U15 nam PVF. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết.
Chúng tôi vẫn phải đảm bảo về vấn đề thể lực, tăng cường thể lực cho đội tuyển nữ chúng ta. Tại vì thể lực của con người Việt Nam chúng ta thấp bé và nó yếu. Thế mà chúng ta muốn đá được cái thời gian mà nó đúng thì chúng ta phải có thể lực tốt. Với cái đối tượng, các đối tượng đều to cao và rất là khỏe. Người ta chơi bóng bổng tốt cả. Mà nếu chúng ta không thực hiện tốt những cái thể lực, bài tập về thể lực và những cái kỹ chiến thuật thì rất là khó.
Tại mùa giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia năm nay, Thái Sơn Bắc đang chơi rất thăng hoa dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên trưởng Victor Acosta. Không chỉ duy trì mạch trận bất bại, họ còn thể hiện là ứng cử viên đáng gờm trong cuộc đua vô địch. Ở trận đấu vòng 6 gặp Hưng Gia Khang Đắk Lắk diễn ra chiều qua, Thái Sơn Bắc đã cho thấy sự khác biệt về phong độ và chuyên môn khi giành chiến thắng 5-2. Huấn luyện viên Victor Acosta đánh giá.
Trận hôm nay là một trận đấu quyết liệt. Đối thủ Hưng Gia Khang thi đấu với tinh thần rất cao. Đội của tôi chưa thi đấu với 100% phong độ, nhưng các cầu thủ đã tuân thủ chiến thuật tốt. Tôi hài lòng với kết quả trận đấu hôm nay.
Nói về mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch, huấn luyện viên người Tây Ban Nha cho biết.
Ở lượt về thì đương nhiên chúng tôi có mục tiêu tập luyện để hướng tới chức vô địch. Tuy nhiên, Thái Sơn Bắc có rất nhiều cầu thủ trẻ nên chúng tôi không đặt nặng áp lực phải vô địch. Chỉ cần các cầu thủ cống hiến hết mình.
Với 11 điểm, Thái Sơn Bắc đang đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Sahako FC 2 điểm. Ngày 29 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Victor Acosta sẽ bước vào vòng 7 gặp đối thủ Hiếu Hoa Đà Nẵng.
Hôm qua, giải quần vợt Quảng Nam mở rộng 2022 đã bước vào ngày thi đấu cuối cùng. Bất ngờ đã xảy ra ở nội dung đôi nam siêu cúp khi Lý Hoàng Nam, tay vợt số 1 Việt Nam cùng đàn em là Nguyễn Hữu Hùng Anh đã dừng bước ở tứ kết trước cặp đôi Phạm Minh Tuấn, Võ Minh Luân với tỷ số 4-6. Minh Tuấn và Minh Luân sau đó lọt vào chung kết nhưng không vượt qua được cặp Nguyễn Văn Phương, Mai Thanh Trình.
Ở giải vô địch quốc gia 2021, đội bóng chuyền nữ Than Quảng Ninh đã giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Đây được xem là thành công với đội bóng chuyền đất mỏ bởi sau 16 năm họ mới lọt vào top 3 đội mạnh nhất. Tuy nhiên ở mùa giải 2022, đội bóng đã có sự xáo trộn lớn về lực lượng. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.
Hiện giờ thì đội Quảng Ninh chuẩn bị lực lượng giải năm 2022 thì so với năm 2021 là thay đổi gần như là 4 vị trí đánh chính. Nghĩa là 4 vị trí đánh chính đấy thì lại chuyển về một đội đối thủ, đấy là đội Doveco Ninh Bình. Và đối với cả giải vô địch quốc gia thì lúc ý đội Quảng Ninh sẽ có bổ sung một phụ công nữa và một chủ công người nước ngoài nữa.
Hôm qua tuyển thủ Maria Perez chính thức tập luyện với câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Maria Perez từng thi đấu tại giải vô địch Indonesia và Philippines. Ngoài ra, Than Quảng Ninh còn ký hợp đồng với libero hàng đầu Việt Nam là Kim Liên ở mùa giải 2022-2023.
Các vị trí là thứ nhất là đối chuyền là chỗ Đoàn Xuân, rất yên tâm. Thứ hai, vị trí libero cũng là vận động viên đội tuyển là Kim Liên. Thứ ba là Quỳnh cũng là dự bị đội tuyển. Còn phụ công thì là của Thanh Mai, em ấy cũng thi đấu cũng rất tốt. Như thế là mình có tròn 4 vị trí vào vận động viên nước ngoài.
Với sự đầu tư về lực lượng, người hâm mộ bóng chuyền Quảng Ninh tin tưởng đội bóng sẽ bảo vệ được vị trí thứ 3 tại giải vô địch quốc gia vào tháng 7 tới.
Theo quyết định của Tổng cục Thể dục Thể thao, nhà vô địch SEA Games 31 Quách Thị Lan và chuyên gia Vladimir Simeonov được cử sang Mỹ dự giải Điền Kinh Thế giới 2022 từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 7. trận chạy người Thanh Hóa sẽ đăng ký thi đấu nội dung sở trường là 400m rào. Đây cũng là nội dung mà Quách Thị Lan từng giành được huy chương vàng ASEAN 2018 tại Indonesia. Theo lịch, Quách Thị Lan sẽ thi đấu vòng loại vào ngày 19 tháng 7. Nếu vượt qua được vòng loại, Lan sẽ bước vào bán kết ngày 20 tháng 7. Còn lượt chạy chung kết nội dung này diễn ra vào ngày 22 tháng 7.
166 vận động viên đến từ 27 đoàn của các tỉnh thành ngành trên cả nước đang góp mặt tại giải vô địch cử tạ trẻ quốc gia năm 2022 tổ chức ở Bạc Liêu. Các vận động viên sẽ thi đấu ở 10 nội dung nam và 10 nội dung nữ. Giải đấu nhằm đánh giá chất lượng đào tạo vận động viên của các địa phương, tạo điều kiện cho các vận động viên có cơ hội thi đấu cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, lựa chọn các gương mặt xuất sắc để bổ sung vào đội dự tuyển quốc gia.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Riêng phía đông gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng Minh Châu cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Việt Thái thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.